lúc đức bố thí tặng bạn, bố thí tặng giảng nghe tạ làm sao, bây giờ tôi giảng tạ làm sao. Như tôi nói đó, nếu bố thí chăng nữa thì chỉ được phước đức thôi, còn khảo thì đọc tụng hay là nghe đúng cái chân lý của kinh này mà không có thấu chuyển á, tâm sáng suốt sáng ngời thì lại được công đức. Từ công đức từ kinh này vậy đó, hai cái nó hơn. Một cái phước đức thì mình hưởng có ngày nó hết, phước đức hữu tướng mà, còn cái công đức luôn luôn là vô tướng. Và công đức vô tướng thì sao? Thì mình hưởng muôn đời. Bây giờ tôi nói cái ví dụ này, ví dụ để quý vị thấy. Bây giờ một người nào mà có phước tướng, mà có cái phước tướng, người mà có phước tướng bên trong đi tới đâu cũng được dân chúng kính nể, cũng có cũng khổ. Cái đó nó không có hình tướng nữa đó. Còn có những người họ thiếu phước tướng, họ đi phải kêu là gì đó, họ làm ăn hay là đi tới đâu kiểu như là mánh khế thủ đoạn, nó đủ cách hết để mà họ có sống, thấy không? Thì cái đó nó bị phải đồng đồng. Cho nên quý vị nên nhớ mỗi người chúng ta như vậy. Có những người mình nhìn qua, mình thấy qua, mình gặp đầu tiên đó là mình thấy cảm ơn, thấy vậy không? Là vì họ có phước, và đối với mình không có một cái nhân hình. Còn có những người mình mới nhìn thấy thời gian nó tự nhiên là tự nhiên vậy đó. Hoặc là có những người đó ở xung quanh mình nữa, ở ngoài gọi là người thân nữa, mà người thân lại càng ghét nhiều nữa, thấy không? Thì cái đó để nói là cái gì? Một á, là nó có cái sự liên quan nghịch với nhau của thời gian trước, cho nên bây giờ họ nhìn với nhau là họ tức là thiếu phước với nhau, tạo tội thiếu phước. Cho nên bây giờ đây á, mình hiểu được đạo như vậy rồi, quý vị Phật tử gặp ai mình cũng quan hệ nở một nụ cười trên môi, đừng có cái gì. Dầu cho người đó họ khó tính, họ khó khăn, họ gặp với mình toàn là họ chọc giận, họ làm những cái điều gì, mình cũng là người con Phật, mình sáng suốt, mình đi trước, mình nên quan hệ đi, đừng có nên cố chấp đó. Cũng như vậy, trong khi mà mình được cái tâm như thế rồi, thọ trì cái điển công đức nó chưa là cao thượng. Cho nên tôi nói thêm một điểm nữa, cũng thì thọ trì đọc tụng kinh điển, nhưng mà nó nhiều cách. Người thọ trì đọc tụng kinh điển á, toàn được công đức. Người thọ trì kinh điển á, chỉ được một chút phước đức thôi. Người thọ trì kinh điển á, chỉ được những cái phước báo hữu lậu thôi. Đó, chứ không phải nói thọ trì kinh đọc tụng thọ trì tụng niệm mà người nào cũng như mình thấy đâu. Cái điều đó thì nó rõ ràng lắm, là như thế này nè. Ví dụ như bây giờ mình tụng kinh, thôi nói thẳng đi, nhất tâm nhất đức mình tụng kinh, tụng kinh mà còn biết nghĩa lý nữa. Đó, mà tụng là vì mình đọc lại cái lời giảng của Đức Phật để cho ba niệm thanh tịnh. Đó, tụng kinh được như vậy đó là công đức nhiều, công đức coi như là tốt hưởng đó. Còn nếu tụng kinh tụng để cho vui, thấy người ta tụng mình cũng tụng, những cái có lẽ nó tới chùa người ta tụng mình ở ngoài coi cũng được, vô nó làm cho lấy có người ta trả lễ rồi thôi, thì cái đó phước một chút xíu có, đó là chút xíu thôi, chứ nó mỏng manh lắm. Còn nếu mà vô mà tụng kinh mà ba người không thanh tịnh, ba người không thanh tịnh là nghĩa là sao? Miệng thì tụng mà ý thì nghĩ gì đâu á, nghĩ đâu chuyện nhà, nghĩ đâu chuyện về đường, nghĩ đâu chuyện về chợ, nghĩ chuyện ở đâu chợ tàu, ví dụ vậy đó. Tôi phải đi hãy nhất tâm, thật như là nhất tâm đó, hay là tâm khi tụng cũng vậy nữa, ý thì khá cũng là chăm chú, miệng thì đọc, nhưng mà cái quan nghi không được, đứng thì đứng chân cao chân thấp, ngầu thì ngầu cũng coi không được, quỳ thì quỳ xuống được, cho nên nó cũng thấp. Cho nên muốn cho trọn vẹn được cái công đức á, là từ hình thức cho đến tinh thần, từ cái sự đọc tụng cho đến hiểu nghĩa. Vì thế cho nên nói thiệt cho quý Phật tử, tụng kinh nó phải hiểu nghĩa, phước đức nó dồi dào. Nếu chưa quý vị mà tụng kinh chưa hiểu nghĩa từ chú, bởi vì chú á, mặc chú mình đọc không cần hiểu nghĩa. Bởi vì cái đó dĩ Phật, di Phật, giữ Phật, nãy năng cây kia, chỉ có Phật chứ Phật hiểu cái nghĩa đó. Mình đọc lên để mà cảm thông thôi. Còn hãy nói tới kinh á, là quý vị phải hiểu nghĩa. Mặc dù là bây giờ đây á, dịch cái tiếng Việt, nhưng mà kinh điển dịch cái tiếng Việt đâu phải là lột hết cái ý nghĩa đâu. Do đó cho nên quý vị nào, ví dụ như bây giờ mình tụng kinh Thụ An, kinh Thụ Môn, hay là các bài sám nguyện ở tụng Di Đà mà quý vị chưa hiểu thì ngay phải làm cái lễ theo cái phép đó vậy đó, bạch với một vị sư, vị trụ trì hay vị giảng sư hay là gì để giảng được. Chính giảng cho quý vị nghe hiểu rồi, quý vị tụng một thời bằng cái người ta hiểu nghĩa, tụng 100 thời nhớ đó, cái quan trọng là nghĩa là tụng đâu mình hiểu nghĩa đó. Ví dụ như tụng mà chẳng hạn như nói rằng là như vậy ngã văn nhất thời Phật tại đó, mình tụng biến tụng tâm hiểu nghĩa thấy vô cùng, cái đó là cái huệ nó khác ở chỗ đó đó. Còn bây giờ quý vị tụng là tụng cũng như văn mở cái sách ra nhà rồi tụng vậy thôi, không hiểu nghĩa không được. Mà muốn như vậy đó là quý vị phải bỏ thì giờ tới học, học tốt được, thấy không? Những em là học cho tới là tới chỗ thì dịch sẽ khó. Ví dụ như tôi nói nè, những cái bài này dịch rồi tôi đọc để quý vị nghe để có hiểu nổi hay không nè. Phật chúng sanh tâm thường rỗng lặng, bạn biết tánh rỗng lặng là cái gì á? Đạo cảm thông không thể nghĩ, bạn không biết cảm thông nổi gì, thấy không? Lưới để châu dí đạo tràng, không biết sao mà mới vô tụng kinh sấm lưới trong đường chi trong này, thấy không? Nó đâu phải ra đường mà sấm lưới để mà cái gì mới vô cái lưới lấy không theo thì nó phải trả gì á. Chứ ta mới hỏi ta mới vô chưa mới được luôn, nó lưới nó đồ ta mới nôn nó lưới ta mới không lưới để châu dí đạo tràng gì đó gì nữa. Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện gì đó, thì trước bảo tọa thân con ảnh hiện nên cúi đầu tiên, thì những từng câu từng đoạn phải giải nghĩa, đó là dịch ra tiếng Việt rồi đó, mà nó phải quý vị đọc hiểu hết đó. Hay là những cái bài trừ một vài bài mà dịch, ví dụ như đệ tử chúng con từ vô thủy, không biết chữ vô thủy là sao. Con người nó vô thủy là không có nước, không có nước mà tụng đâu trong gì trong á, này là thủy chứ phải là thủy. Rồi nó chúng con gì đệ tử chúng con từ không có nước, không có nước là đó gây bao nghiệp chướng bởi làm mê, không biết nghiệp chướng là cái gì, phải giải cái chữ nghiệp chướng ra. Thành lập ngay cái dịch ra rồi cũng phải giải nghĩa, cũng như tôi thưa với quý vị như thế này nè, đâu phải người tàu thiệt tàu à, tàu tránh cống à, đâu phải tàu đọc cái này đâu giải nghĩa đâu, giải từng chữ đó, đâu phải nói người tàu mà đọc được cái chữ này rồi nó là ta hiểu, xin lỗi giải từng chữ từng nét mà hiểu nổi nè, thì mình chữ Việt cũng vậy. Nếu không hiểu thì người ta phải cầu pháp cầu đạo, cầu để cho vị trì hay vị sư đó nhất định là phải giải nhân được, đó là như bổn phận của vị sư. Mình cung cấp những cái gì về kêu là vật chất thì các vị sư phải cung cấp lại cho mình bằng tinh thần đạo lý, giảng giải kinh sách bằng pháp lợi sanh, cái đó đương nhiên Phật đã di chúc trước giờ ngày nhập niết bàn. Cho nên cái vấn đề tụng kinh cho nó đúng á thì cái nghĩa nó phước đức kêu là công đức vô lượng, thấy không? Huống chi ở trong này nói huống chi là ai chịu khó chép viết nè, vừa thọ trì đọc tụng mà vừa chép viết, cho nên cái chép viết bây giờ là cái nghĩa in kinh đó. Ví dụ mà in kinh ấn tâm nè, in nhật tụng cho người ta tụng là phước đức vô lượng vô biên. Vì người mà giải nói rồi, vì người để mà giải nói ra nữa, quý vị học rồi nghe rồi giải nói cho người khác, ví dụ như người khác người ta tụng Phổ Môn người ta hiểu nghĩa, quý vị giải nghĩa đó là phước đức vô lượng, công đức vô lượng. Ta tụng Di Đà mà quý vị không hiểu, quý vị hiểu quý vị giải thích cho người ta thì công đức vô lượng.
Này ông Tố Bồ Đề, tóm lại mà nói, dĩ yếu ngôn chi, tóm lại mà nói, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này không thể nào đem cái tâm tầm thường mà nghĩ bàn được, không thể nào đem cái tâm nhỏ hẹp mà cân xứng được, cao thượng như vậy đó. Cái công đức này nó vô biên vô lượng. Các đức Như Lai vì phát cái tâm đại thừa mà nói kinh này. Cái kinh này cũng như là một cái bộ kinh mà đưa cho chúng ta, tức là gì, một cái then chốt cao thượng để mà giải thoát trên con đường thế nhân, trên con đường đời. Vì người nào phát được cái tâm cao thượng rộng lớn mà thọ trì cái kinh này đặc biệt vô cùng, mà thọ trì đọc tụng kinh này rồi còn vì người để mà giảng nói nữa, thì Như Lai là Đức Thích Ca Ngài nói đó, tôi biết những người đó, tôi thấy những người đó đều được thành tựu được cái công đức không thể nghĩ bàn, không thể sinh, không thể lường, không ngàn nén. Như thế những người đó, những hạng người đó mới kê vai gánh vác được cái gia nghiệp của Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng thế gian. Nhớ, cho nên ra truyền pháp lậu thanh các người tu phải như vậy, người tu là phải xả hết chứ đừng nên chấp trước. Để làm chi? Để cho nó được thắng lợi. Thì trong này cũng nói đó, nếu mà mình tu mà mình còn chấp, mình còn trước, mình còn, thì đọc kinh đọc kệ nó cũng chẳng phải tới đâu mà nó hưởng được phước phước, có phước phước bao hữu lậu, nhưng mà nó không được giải thoát, không được thanh thoát, không được công đức vô lậu. Công đức thì vô lậu mà phước đức thì hữu lậu, nhớ như nó danh từ đó. Mà những vị mà còn trước tướng cầu danh, còn tham lam mà ra gánh giác cái chuyện Phật sự đó thì lại không gánh giác, đỡ không lắm đầu, thấy không? Thành ra những cái vị mà hạ đảm Như Lai sứ mạng, cái tâm này hạ đảm nè, là gánh giác. Kê giai gánh giác là người phải tâm như hư không, lượng như xa giới. Thường như những người Phật tử tại gia cũng như xuất gia mà được như vậy đó, thì ánh hào quang chân lý của Phật mới trường tồn. Cho nên mình cũng lo ngại cái thời mạt pháp này, lập chùa nhiều mà cái kiểu như là để mà chiêu bạn hàng, chứ không phải lập tường chùa để mà hoàn pháp lợi thanh. Lập chùa là cốt để cho người đời tới để nghe được cái giáo pháp cao thượng của Phật, chứ không phải là lập chùa để mà tranh chùa này hơn chùa kia thua, chùa này nhỏ, thì những cái chuyện nó đời lắm, thì làm sao làm dịch đạo được. Cho nên tôi thưa với quý Phật tử, dầu là cái ngôi chùa nó chỉ là một tấm lá thôi, rất nó rứa nữa, nhưng mà ngôi chùa đó có truyền pháp lợi sanh là mình phải đến. Còn dầu cho cái chùa mà như lầu đài cát phủng đi nữa, mà toàn là gieo rắc cái sự mê tín dị đoan tranh đoan không, thì người ta còn xa và xa, lui tới nó mệt tí lắm, mà tới đó nó thêm tội thêm, nó không làm gì hết đó. Bởi vì mình nghe được một thời pháp, thấy tâm hồn mình nó nhẹ nhàng nhờ như vậy đó. Cái pháp vừa cao thâm là vậy đó. Này ông Tu Bồ Đề, nếu như chúng sanh nào mà họ ưa cái pháp quá nhỏ, nhược nhạo tiểu pháp, tức là cái pháp nhỏ thì muốn nói tiểu thừa, mà cứ cắt trước ngã tướng nè, nhân tướng nè, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đó, thì đối với kinh này những hạng người đó không thể thọ trì đọc tụng, không thể thọ trì đọc tụng, đọc cho vui vậy thôi chứ còn không tới đầu đâu hết đó. Mà cũng không thể vì người mà giải nói được. Đó, này ông Tu Bồ Đề, chỗ nào tại xứ xứ, là bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi nào, nếu có kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật này, thì tất cả người trong thế gian, chư thiên Atula đều nên cúng dường, đều nên cung cấp nuôi dưỡng, đều nên hộ trì. Hãy biết cái chỗ đó đó, cái chỗ mà để cái kinh này đó, đó là cái tháp, sao? Hãy nên trung trứng, tác lễ vi nhiễu, làm lễ đi xung quanh vi nhiễu Phật đó. Đó, phải dùng các cái hoa hương để mà rải, để mà cúng dường ở nơi chỗ đó. Tóm lại là Đức Phật muốn nói rằng chỗ nào mà có những cái bộ kinh cao quý để đó thì chúng ta cần phải gì đến để mà học, để mà đọc, để mà thọ trì, để mà cúng dường, coi như là Đức Phật còn ở đó này. Ý nói vậy đó, là giống như Đức Phật còn ở đó này. Đó, trời ngày càng mưa nữa. Bây giờ còn lại ít chục phút, không có, còn hơn mười mấy phút này.
Nhớ một miếng kính nè.
Dạ.
Đọc thường xuyên, mặt đó thì phong phong, không chế được.
Dạ.
Rồi so với một người.
Nhưng mà sao?
Đọc kinh rất dễ, không được đọc kinh.
Đọc cái rất dễ chứ cái làm bướng nó phải khác à. Nó khác nhau trong cảnh đó rồi.
Yeah.
Ông phải nói là làm bướng rồi đó, ở ngoài tôi nhất tâm nó ra tôi rồi, tôi hơn ông kia không được đâu.
Yeah,
yeah. Tôi nói trước liền hả dụ? Cả anh trước liền.
Bên kia thì là rất dễ.
Rồi, đồng ý.
Rồi, chiêu càng như nè. Nhưng cái mặt thực hành đó, thì lại không có. Nhiều thì không thực. Một kênh này thì không đọc kinh, không ấy. Nhưng mà ở trong cái tấm có hình nhạc, tức như là biết mọi chuyện đang là cái chuyện đó sai.
Một lần rồi.
Cái ấy, đó thì là chuyện nào thôi, chuyện nào.
Ở bên cái người mà họ thì đọc tụng ngon lành mỗi ngày bằng miệng thôi. Nhưng mà trong tâm không có hành đó, thì họ hưởng phước đức. Hưởng phước chứ, họ có hưởng phước đức hữu lậu. Cái giáp phước đức nó có tiêu mòn, tức là hữu lậu là có, rớt ra ra cho mất. Còn cái vị mà ta không có thọ thì đọc tụng bằng hình thức, bằng lời nói, bằng tiếng nói, nhưng mà trong thâm tâm sáng ngời, nghĩa là hành Phật tử cái nào cái nấy, không chấp trước, không tụ trước, không ta đây, không có cái gì gọi là, thì cái đó có thể đi tới cái chỗ kêu là công đức vô lậu. Chứ đâu phải người ta làm biết, nhưng mà phải trừ cho mấy người làm biết đó nghe. Không phải ta tụng trong này đã rồi chưa tới cái tâm đó, nhưng mà cứ ngồi ngoài tôi người ngon lành lắm mà tôi cái đó không được. Bởi vì ta sợ là nghĩ và nói thì hay, nhưng mà không làm. Đạo Phật là đạo làm, chứ không phải là đạo Phật là nói là phương tiện, mà làm là phương tính. Thì thiệt ra cũng như sẵn đây nói rồi nhắc lại, như ở bên nhà có thượng tọa Thiện Quang, thượng tọa Thiện Quang ngài ít tụng kính cho đến nỗi tụng dơ Bồ Tát sanh hối gì á, chấp tay đâu biết, không đi từ vòng vòng cũng chùa anh chơi. Cho nên có nhiều Phật tử á nói sao thượng tọa Thiện Quang cũng làm biến qua ông tu ra nói vậy đó. Có mấy người đó, còn mấy ngày khác người ta đúng giờ người ta phải tụng, cho đến nỗi trong giáo hội chứ không phải là chùa nhỏ nữa, là thôi bây giờ mình nghĩ cho ngài, bởi vì ngài học từ nhỏ tới lớn chứ ngài tu từ nhỏ tới lớn đâu phải là không, thấy không? Nhưng mà mày nghĩ rồi, sau cái giai đoạn đó mình qua rồi, bây giờ mình phải lo mình hành thôi, mình hành thôi cho nó đúng, mình phải thao thức sao cứu độ chúng sanh, thao thức sao làm cái đúng là Phật dạy làm sao, chứ còn cái chuyện kia là chuyện hình thức, có thể là như vậy. Do đó cho nên ở trong giáo hội á, thì các ngài trong giáo hội không có lấy làm lạ, thấy không? Nhưng mà tín đồ, nhất là quý Phật tử mà chưa biết đạo sâu á, thì phê bình à, phê bình một khi phê bình trước mặt á, nó tụng đồ đúng không biết, không có chịu tụng kinh, không có chịu tụng giới, nghĩa là tới cái ngày tụng giới tháng lần tụng giới đó là ai cũng phải tụng giới hết, nhưng mà ngài cũng thành Phật, thì mình cũng chưa chắc gì ngài là không tụng giới không tụng kinh mà thua mấy người tụng giới tụng kinh đâu. Mà là cũng chưa chắc gì là sao nữa, cái chuyện thứ ba nữa, thấy không? Thì cái đó khoan nói không? Ăn thua là cái hành tiệt học hay là không tổng? Cái nhìn kia người kia làm biết không chịu tổng mà tâm chưa có thông khoan.
Vâng. Mà thật sự đó là thêm một cái câu hỏi khác nữa.
Vâng.
Ví dụ một cái người đó học nền của kia, học kinh kế, biết cái chuyện làm nó là tổ. Và là có vi phạm thì tội lỗi. Còn một người kia thì vì họ cũng có bản cũng đọc kinh họ cũng ấy, họ cũng làm cùng một cái tội đó, thì ai là cái người bị tội nặng hơn Dĩ nhiên, nó là cái hai cách để mà trả lời. Nếu mà trả lời thông thường đó, thì chính cái người học mà phạm đó, thì cái người ta tội hơn. Học mà phạm, bởi vì người ta đã học, đã biết luật lệ rồi mà phạm luật đó, thì người ta xử nhất định nặng hơn. Còn cái người người ta không học mà lỡ người ta phạm đó, thì cái tội nhẹ hơn. Đó là cái nghĩa thông thường. Cái nghĩa thông thường. Còn cái nghĩa mà gọi là cái nghĩa siêu đẳng, cái nghĩa cao thượng á, thấy không? Thì nó là cái nghĩa cao thượng nghĩa là như thế nào? Như tôi thường giảng, thường nói, chẳng hạn như Ngài Chí Công Hòa Thượng, quý vị nghe rồi đó, mỗi ngày ngày ăn một con bồ câu tìm ngon nè, phải tìm mà bồ câu phải tìm ngon nè, tìm bên trong nè, thấy không? Hay là Ngài Đơn Hà Thuần Thiền Sư, Ngài Đơn Hà Thuần Thiền Sư là trước Đông Phiên ở bên Trung Quốc, lạnh lẽo lắm, bao nhiêu gỗ, bao nhiêu cây, bao nhiêu vật dụng đã đem ra gọi là đốt lên để mà sưởi ấm hết rồi. Bây giờ không còn một cái mặt trời lạnh nữa, vẫn còn hơn mình đắt nước Mỹ ở Michigan đó. Thì có một cái giờ đó, tổ biểu ông vị trí sự trong chùa, nó giờ lên trên chánh điện coi thứ còn gì ở trên, có còn chỗ nào nữa nghe, còn cây, còn gỗ, còn đá xuống để mà bỏ như nữa đó. Thì Ngài cái vị trụ trì đó, cái chứng cùng hết ba cái dùi chuông, dùi đại hồng chuông rồi cũng đem xuống, tới đâu còn gì nữa, chỉ còn có một cái tượng Phật tinh vi bằng gỗ mà rất là tinh vi, có thể cái tượng nó mấy đời còn thì có gì đó, thấy không? Thì Ngài, Ngài Tri Sự, vì Tri Sự đó xưa tôi nói rằng bạch Ngài bạch tổ sư giảng còn gì, con biết hết còn hết, còn không còn gì hết đó. Ngài nó còn cây thế nè, còn gỗ thế nè, hay là mấy vị trong chúng không ai dám nói, bởi vì trong tâm sợ quá thì sợ tội, đâu có dám nói, thấy không? Nó dạ không còn gì trên hết, dù chuông dù mỏ xong hết rồi, tất cả cây gỗ xong còn vẫn còn lỗ nữa. Chứ mấy gì kia cứ sợ là tâm còn chấp á, cái tâm còn là hét lên một tiếng, chứ là quá nhiên đại ngộ ha, mà nó ráng hoạt động bản thể, còn tượng Phật nó đem xuống mở nữa, thấy không? Thì giới cái tâm của Ngài là tâm cỡ nào, phải không? Cái tâm đó nó không còn cái tâm như mình, là còn phải phân biệt đây là tượng quý, đây là gỗ không quý, đây là cái này, phải vậy không? Nghĩa là cho nên tôi nói cái trả lời là cái hai cách trả lời. Cái trả lời thông thường á, thì cái người mà học hiểu mà phạm là cái người đó phải xử tội khá nặng. Cái người không học hiểu mà phạm có thể là xử tội khá nhẹ. Nhưng mà tôi là Bồ Tát đa hạnh, có những cái hạnh của các vị Bồ Tát mình không thể, chưa là mình không thể biết được đâu. Cho nên những cái điểm đó, quý vị là Phật tử, có nhiều khi mình thấy có những nhà sư mà họ có những cái gì lạ lạ đối với Phật pháp mà thông thường luật lệ mà nói thì thấy hơi phạm mà, thấy không? Nhưng mà mình chưa biết ý của các ngài thế nào, đừng có nên phê bình, đừng có nên chen vô đó nên mà mang tội. Chưa là Bồ Tát đa hạnh, có thể các ngài phạm vô phạm không thành vấn đề. Còn mình thì bây giờ hãy phạm thì mình sợ tội, hãy vậy cái tâm mình sợ quá đi. Còn các ngài cái vấn đề đó như là người ta bình tâm rồi, tội phước vô chủ, tội với phước không có chủ, tại vì mình tiến lập nó nên mình vận động nên mình cho đó là tội, đó là phước, chứ tội với phước nó có một thôi, thấy không? Đó là gì? Như là còn ai hỏi gì nữa? 7 phút nữa, thêm con nữa chị nào hỏi đi.
Đây thì giống như bây giờ có một cái đa hữu đó đem số tiền thật lớn, cũng thì mấy trăm ngàn
để
cây chùa, tức là cả một kia và có đâu chừng $8
rồi,
nhưng mà thì 300 ngàn của vị kia thì có thể là có một cái đồ khác, cái ý đồ khác trong việc cũng đó, ví dụ như thầy học thầy cũng là chùa, thì rồi đó họ mời vị tu sĩ tới, rồi sau đó họ kéo kêu thêm hội viên rồi có một cái mưu đồ có thể là học chính trị học là xã hội như thế nào đó, còn bên kia giáo lưu lạc thôi, nhưng mà với tất cả cái lòng thành của họ cũng để thì bây giờ đứng ra trên mặt một đề tám nhân thì tôi muốn nói rằng là cái chủ để làm xây dựng chùa gì thì họ trồng cái người kia họ trồng cái chúng ta cũng ba trăm ngàn gì đó họ để cũng có thể làm chuyện một cái tiệm đài cái người trồng $100 thì như vậy thì cái gì đó có thể là có như từ có thể nói một cách là giải thăng trừ cho chuyện đời là bị có tội lắm rồi trong gì thì vấn đề mà là vì thấy tôi kiếm tiền nhiều quá đi thì là dùng cái đề hỏi nhưng mà thực sự là sau về sau thì phải cái tâm vào như vậy mình chỉ muốn biết học những cái vấn đề mà hồi ngày về cả chứ mình đã là có những cái hồi gì khác
đúng đúng thì cái đó tôi trong những thời pháp cũng thường nhắc là chuyện ra trong nhập Phật á chính có cái câu một câu rõ ràng để mà mình định cái giá trị của việc đó như là dụng tinh bất dụng đa. Cái chữ tinh này có nghĩa là rộng rạc một mặt, tức là chuyên tâm hết, tôi phải dùng nhiều. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là mình phủ nhận cái vấn đề nhiều. Nếu vấn đề nhiều kia mà nhất tâm nhất đức để mà lo đúng với chánh đạo á thì thôi cái chuyện đó nghĩa là phước đức nó tỏ nào rồi thấy không. Nhưng mà sự thật mà nói á, cho nên trong đạo Phật không phải một đồng mà thua một trăm đồng đó. Nếu một đồng đó rồi người ta còn suy luận diễn tiến nữa, một đồng đó người ta làm hết sức là ngay thẳng hồ hâu nước mắt hết lòng nó trả theo, chứ không phải một đồng đó mà chiến dễ như chơi đâu. Do đó cho nên nói tới đây để suy luận tới ví dụ mà cũng có nhiều người nói dạ để chờ đúng số rồi mới cất chùa, là bữa nào cũng phải quánh cái gì đó đánh cái gì đó rồi phải gặp may rồi cái chuyện đó cái phước đức không đúng theo tâm đạo không được đâu, thấy không? Là bởi vì khi cái thứ nhất đó này là cái vấn đề đó cũng vấn đề là cũng như huynh đệ cờ bạc hay cái gì nữa, phải vậy không? Mà nếu mà dùng cái tiền đó mà để mà ra mà làm thì nó không có hết lòng hết dạ, cái của đâu đem tới đâu hết lòng hết dạ, thấy không? Là một. Hai nữa, chưa chắc gì khi mà họ trúng mà họ giữ được cái tấm lòng như trước nó sáng ra. Người em thì con lành lắm, mình giấy đứa con âm rồi nữa, dạ cho con trúng lô tô hay bên đây chứ không trúng gì đó, để mà con làm chùa con gì trúng rộng cái tích trịnh Phật à, thấy không? Ví dụ trăm ngàn tích đó, chừng giờ nó ngàn nó, dạ nó còn mấy ngày tôi phải nợ còn được cát nữa, nó thằng chúng sanh nó khổ lắm cho nên không nó trúng đâu, rồi nó mong trúng không ai cho trúng đâu. Đức Quan Âm này cũng ra trúng mà trúng nó chọc hết rồi, trúng đậu thì anh đậu hết rồi. Rồi bây giờ nói trí chánh của đạo hữu nói này, chính như vậy đó, trong nhà Phật luôn luôn là người ta như hồi xưa bà già mà có bà cụ mà cứ là làm tiêu tiền rồi làm mướn để mà kiếm mấy đồng bạc mấy đồng tiền đó để mà mua dầu thắp đi. Cho nên là vua Bibisara cúng dường Phật rồi cúng ngỏ trai cho Phật rồi ăn xong rồi ra lệnh từ cái chỗ tinh xá của Đức Phật ở mà về tới cái đền của vua Tần Bà Ta La là đèn thắp và sáng cho hết suốt cái đêm đó, cái đêm mà ngày phát tâm cái ngày cúng dường đó. Bên kia có mặt phụ phải làm kiếm được có năm ngàn tiền. Nghe người ta nói gặp được Phật là khó và đảnh lễ được Phật cúng dường khó quá, cho nên bà hết lòng hết dạ mấy cái bữa mấy hôm đó, chứ không phải là một hôm nữa, thao thức để kiếm cho được một tí đồng tiền để mua dầu để mà thắp lên ở trong cái phòng của Đức Phật thì cúng. Bà tìm được 5 đồng tiền ra quán mua, bà định mua hết 5 đồng. Nhưng mà cái người chủ quán hỏi nó mua làm chi, mà nghèo quá mà mình tìm được mấy đồng bạc mua làm chi. Nói tôi thấy vua Tần Bà Ta La, Bibisara đốt đèn để cho sáng xuống giường Phật, tôi mới quá, tôi thích quá đi. Mà giờ tôi đâu có phương tiện đó, bây giờ tôi chỉ thâu kiếm được 5 đồng tiền thì mua dầu để mà
xin vô đốt đèn ở trong chỗ tịnh xá của Phật. Thì cái người chủ quán nó nói thôi, thôi bà mua chừng 3 đồng hay 2 đồng vậy đi. Tôi khuyên bà đừng có mua, nó cho cái tiền để về lo ăn lo uống đi, con trúng một chế. Thì cái chuyện đó, ông mấy ông vua qua cũng trúng đủ rồi, bà nghe bà trúng một chế. Thì bà nghĩ rằng, bà cũng nghĩ tốt là ai làm thì tốt phước, ai ăn để no, chứ đâu phải ông vua ăn mình no được. Thì do cái tâm đó đó, cho nên bà giải nghĩa cho ông chủ quán đó, chẳng những bán mấy xị dầu đó mà lại cho thêm, cũng như là gỡ cái biếu thêm. Thì bà đem cúng cái đêm đó, cái đêm mà vua Tần Bà Ta La ra lệnh thôi, chứ mà đâu phải ngày làm. Ra lệnh lính nó đốt đèn, nó được cái nào đèn dầu mà chứ có đèn dầu mà tới đèn dầu lớn, chứ nhà của nhà vua chứ không phải là đèn của bà cụ cúng đâu. Suốt đêm sáng, nhưng mà tới canh 1, canh 2 là đèn của vua Tần Bà Ta La là coi cứ bắt đầu tắt lòng tắt dần, với ai tăng tóc tốt không cũng cái lòng. Còn cái đèn dầu của bà cụ đó thì vô thì gặp ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên nói bà cụ vô lễ Phật, đây là tôi đốt cho. Thì đúng ra cái số dầu đó là chỉ tới canh 3 là tắt. Trong sử ghi rõ người tới canh ba là nó sẽ luộn tim thì nó hết dòng. Thế mà nhờ cái tấm lòng thành, hữu thành tất hữu thành, cho nên cái đèn đó nó sẽ rất sáng tới canh năm mà giống sáng rực rỡ, một đèn sáng như mặt trời buổi sáng một chiếu từ chùa sáng rực rỡ là vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật nó là trời sáng rồi, sáng sáng tắt cái đèn lên nước còn lại tối đốt. Ngài Mục Kiền Liên thầy thầm trong miệng nhất đó, quý vị nhớ đầu tiên ngài lấy tay ngài quạt cũng không cháy rồi không tắt, rồi ngài lấy quạt ngài quạt cũng không tắt, ngài lấy cái y của ngài, cái y đó, cái áo cha sa của ngài đó quạt quạt như là cũng không tắt. Cái chuyện nó đem vô tưa bạch với Đức Phật, Đức Phật nói à cái đó kêu là, có lẽ là cái đó kêu vô thận đăng. Cái đèn vô thận là vì cái tấm lòng của bà cụ quá thích, hiện giờ này lòng của bà cụ vẫn còn hướng về cái đèn, thấy không? Tâm, tâm đó, thành thử ra Đức Phật mới thọ tiến cho bà cụ đó. Tương lai nhờ cái yến sáng, nhờ cái sự phát tâm đó có thể lên được đạo quả thứ nhất thứ nhì, tu đạo quả nó là đúng sau đó là nhờ vô. Còn vua Tần Bà Ta La nhiều lắm á, là hưởng chút phước, không có cũng có hưởng chút phước thôi, chứ nếu mình nói không có thì nó vô lý, thấy không? Nhưng mà nó phước nó ăn thua gì do đó, cho nên nó phải có lòng thành. Còn nếu quý vị nào mà có tiền nhiều xả bố thi hà cúng dường mà có lòng thành thì cái chuyện mới quá tốt rồi, cái chuyện nó thì chứ không phải nghe nói vậy là nó không không thôi. Mình cúng chừng đồng xong mình đi mình phải cho lòng thành, rồi xong về cho nó cúng, không phải vậy đâu, đừng có nghĩ vậy. Trong dựng thì chú già có còn ai hỏi gì nữa không? Hỏi hầu hướng nghỉ.
Cái gì đó là xin thắc mắc ngoài. Hôm nay xin giảng dạy cho Phật.
Cái gì?
Con đọc ở trong cái sách Pháp Bảo Đàn Kinh.
Pháp Đàn Kinh đó.
Dạ. Thì lục tổ có nói một câu rằng nếu ai mà dặn người ta cứ ngồi bất động rồi đem tâm ra mà quán, rồi đem tĩnh ra mà quán thì cái đó là sai. Sai hết chút đó là tâm thì vô tướng, cũng như là vọng lén được, thể nó không có đối tượng gây gì mà quán. Còn tịnh thì tất nhiên là tịnh rồi thì còn quán gì. Thế còn là đọc thêm một cuốn sách khác nữa thì có những cái chỗ thì cũng dạy người ta quán vậy. Thì ở đây mới biết được sao nên thì không biết
cái nào đúng cái nào sai rồi. Cái này là do đó mà phải giải thích đó, không giải thích bởi vì người đời nó đủ hạn, thấy không? Hạn thấp có, hạn trung có, hạn cao có, cũng như cái tâm bệnh của chúng ta nó nhiều quá. Hay là nói cách dễ hiểu, thí dụ thân bệnh của đời mẫu người của bệnh nó khác nhau, do đó cho nên cái chỗ kinh nào mà nói cần phải quán, cần phải tịnh, cần phải suy xét,
đó là chỉ cho cái người mới, thấy không? Cái người mới phải làm, cũng có thân lương tự hơn phải làm, thấy không? Nếu cái người ta mới ta bắt bước mà mình nói cái lý không là không được, nhưng mà chính cái đó, cái mà còn quán, còn tỉnh, còn thiền thì nó còn tướng chưa có cao, được thấy không? Thì khi mà tu tập cao rồi thì những cái tỉnh cái quán đó cũng dẹp đi, đừng để cái gì đối tượng hết á, nghĩa là làm cứ tự nhiên mà, cứ tự nhiên mà làm, đừng có nhắc thằng nó tốn lại chứ dễ hiểu là vậy nè. Những kinh những sách mà khuyên người cần phải tập hành dài với quán, dài với tụng, dài với cái đó là chỉ cho người mới, bởi vì cái người ta mới không thể nói lý không được, thấy không? Phải nói sự, cái đó từ sự. Còn ở trong pháp bảo đàn trên này là nói gì? Lý, lý, em cái lý là nói lý thì không còn gì nữa hết á, có gì đâu quán, có gì đâu thấy mà. Nhưng mà mình còn ăn, còn ngủ, còn đi, còn lại mà mình nói lý chưa được, thấy không? Nói như nói lý là mình phải diệt, mình phải vượt tất cả những cái được. Nhưng mà đạo Phật luôn luôn á, Phật dạy sự lý phải viên dung mới phương thành Phật đạo. Nếu chấp sự không mà bỏ lý không được, mà cứ chấp lý không mà bỏ sự không được, nghĩa là như thế nào? Đây, ví dụ như bây giờ sự không là sao? Là cứ nói à, bây giờ tới giờ tôi phải tụng kinh, tới giờ tôi phải niệm Phật, là sự tướng thế sao? Nhưng mà không hiểu cái lý tụng kinh để làm gì, niệm Phật để làm gì, không hiểu cái lý, thấy không? Thì không được. Thành ra lý đâu sự đâu, lý đâu lý đâu sự đó. Ví dụ bây giờ mình cấp chùa là sự chứ sao? Phải hiểu cái lý tại sao mình phải cấp chùa, phải hiểu. Cũng như mình thờ Phật, có sự thờ Phật và lý thờ Phật. Ví dụ như sự thờ Phật đó, là thỉnh Phật về thờ để mình noi theo cái gương của Phật, để làm theo cái đức tánh của Phật, đó là sự. Còn lý á, là thờ Phật như vậy á, thờ Phật bên ngoài nhưng mà để hiển lộ Phật tánh của mình, là lý. Thành ra tất cả cái gì trong đạo Phật sự lý phải viên dung. Có nhiều người cứ chấp lý mà bỏ sự, chấp lý bỏ sự là vậy nè. Ồ, Phật tức tâm mà tu làm chi, tâm tức Phật mà đi chùa làm chi, thấy không? Mà tức đó là nói lý mà tự tập ra không làm được, thấy không? Mà cứ nói lý thành ra nó không tốt. Còn có những người cứ lo hành sự, hành sự là gì? Thấy ta làm gì làm theo đấy, thấy ta làm gì nhưng mà không hiểu lý, không có cầu lý, thành ra hai cái phải sửa đổi. Không phải là làm chùa là tự tướng đâu, không phải vậy đâu. Nếu tâm mình làm chùa mà chắc trước làm để cầu danh cầu lợi, làm để sau đó thì cái đó là đang cao thượng, mặc dù nó cũng cũng được việc cho vậy là, nhưng mà nó không cao thượng. Mình phải hiểu á, lập chùa thì lý là để chi? Để cho ba tánh người ta hưởng được cái màu nhiệm chân lý của Phật để lại, tức là giáo pháp, cái đó là cái quan trọng, thấy không? Còn nếu mà ở lập chùa mà để so sánh, để cầu phước, để chuyện lời những chuyện đó không. Nói tóm lại, những kinh sách nào mà đã hữu tập mà khuyên người ta phải hành, phải tu, phải niệm, đó là sự cho người thấp. Còn nói về lý cho người cao á, không cần nhỉ, không cần quan, không cần điểm, bởi vì cái gì đó tự như mà cũng như lý trung căn nè, cái giá không nghe đúng vậy rồi, được không nghe đấy nè. Bây giờ học hết giúp đỡ rồi cũng mình tám phút là học hết rồi, nghỉ đi.
Nguyện đem